Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vừa qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania nơi Lazaro đã chết được người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho người ăn. Martha hầu bàn, còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Judas Iscariot, kẻ sẽ phản nộp người, liền nói: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy anh Lazaro, kẻ đã chết được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lazaro, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Hãy gắn bó với Chúa khi thời gian còn cho phép. Thưa quý bạn chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, con nói gọn lại ý tưởng thôi. Chúa Giêsu đến nhà Martha và cô Maria lấy dầu thơm xức vào chân Chúa Giêsu rồi lau. Thì lúc đó Judas Iscariot nói làm sao? Sao phí vậy? Lấy dầu thơm ra bán, lấy tiền cho người nghèo. Chúa Giêsu nói ngay: hãy để cô ta làm cái việc đó, bởi vì cô ta báo trước cái ngày tán xác của Chúa. Nhưng mà sau đó Chúa Giêsu nói thêm một câu nữa: người nghèo thì luôn ở bên cạnh anh em, còn thầy, thầy không ở luôn cạnh mãi đâu. Câu nói của Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói rằng thầy sắp sửa chết tới nơi rồi này, và chúng ta thấy đang ở trong tuần thánh này, còn một vài ngày nữa Chúa Giêsu chịu chết đây này. Cho nên Chúa Giêsu nói một cái điều rất là cụ thể, đó là thầy sắp sửa chết đi và anh em không thấy thầy nữa, và thầy không ở với anh em nữa, còn người nghèo thì luôn luôn bên cạnh. Từ câu nói này của Chúa Giêsu, con mới gợi ý của bạn chị em cùng suy nghĩ. Chúng ta sống ở trần gian này bao nhiêu năm? Đâu có biết. Cho nên ngay cái tựa đề bài chia sẻ hôm nay con nói rồi: hãy sống gắn bó với Chúa khi thời gian còn cho phép. Hình ảnh Chúa Giêsu nói cái người nghèo bên cạnh, chúng ta có thể hiểu là người nghèo ở đây không phải là muốn nhằm nói người nghèo, nhưng cho bằng là chúng ta đang lo lắng rất nhiều mối bận tâm trong lòng mình. Nhiều mối bận tâm lắm, nhiều cái lo lắm, và chúng ta đang chạy đua với những cái lo ấy. Tất nhiên chúng ta sống thì phải lo lắng chuyện này chuyện kia, gặp chuyện này chuyện kia, đó là chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà làm sao để chúng ta đừng để cho mình chỉ chìm vào trong những lo toan ấy mà quên đi một điều, đó là gắn bó với Chúa. Bởi vì Chúa sống ở trần gian này cho chúng ta sống trần gian một thời gian thôi à. Vậy thì mình phải tận dụng thời gian sống ở trần gian này để mình gắn bó với Chúa khi thời gian còn cho phép chứ. Chứ khi chúng ta chết rồi, chúng ta muốn đọc kinh, muốn cầu nguyện, muốn đi lễ có được đâu. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cái thời gian chúng ta sống ở trần gian này này không biết là bao lâu. Chúng ta sống trong cuộc đời này lo cơm, áo, gạo, tiền, lo việc bổn phận, lo trách nhiệm, đúng rồi. Nhưng đừng bao giờ quên, chúng ta phải tìm, gặp và ở với Chúa của mình ngay từ bây giờ. Chúng ta đừng có đợi rằng khi nào con chết con phải ở với Chúa luôn. Làm sao chắc chết ở với Chúa luôn? Một cách cụ thể đây này, tuần thánh này này, chúng ta đã xưng tội chưa? Chúng ta đã dọn mình để tham dự tam vật thánh sốt sắng chưa? Đấy. Đặc biệt trong tuần thánh này, chúng ta có lưu tâm đến rằng tuần thánh này không phải là cái tuần để nghỉ ngơi đâu. Tuần này nói đến cuộc thương khó của Đức Kitô và đỉnh cao là Tam Nhật Thánh. Chúng ta cảm nghiệm trong suốt tuần thánh này tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu không thay đổi. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu không tính toán. Và Ngài chờ đợi mỗi người chúng ta đến với Ngài đấy. Cho nên trong tuần thánh này, con xin quý ông bà anh chị em lưu ý một điều. Đã nói là tuần thánh thì phải cố gắng sống thánh. Những giận hờn, những ganh ghét, những đố kỵ, những hơn thua dẹp đi. Trong tuần thánh này chúng ta nói những lời yêu thương thôi. Làm được những điều tốt lành gì chúng ta cố gắng làm hết sức có thể, để chúng ta kết hợp tất cả những việc ấy trong cuộc thương khó của Chúa. Nếu chúng ta có bị hiểu lầm, nếu chúng ta có bị chỉ trích, nếu chúng ta có bị người ta nói điều này, hãm hại điều kia, chúng ta hãy vui lòng đón nhận hết, không cần tranh cãi, nhưng tháp nhập tất cả những việc đó như là của lễ hy sinh, để cùng Đức Kitô đi trên hành trình thương khó. Tuần thánh phải là như thế. Và chúng ta kết hợp với Chúa trong từng giây phút sống của mình một cách cụ thể như vậy đó. Tôi không làm tổn thương ai, tôi không làm phiền lòng ai, tôi không làm cho ai khổ vì tôi. Nhưng nếu tôi có phải khổ điều gì đấy, tôi đón nhận trong sự vui mừng hân hoan, bởi vì tôi biết rằng tôi đang tháp nhập vào hy tế của Đức Kitô. Thưa quý bạn chị em, tuần thánh sẽ qua đi rất nhanh. Hôm nay ngày thứ hai, chúng ta hãy bắt đầu ngay đi, để mỗi người chúng ta nỗ lực trong tuần thánh này. Con sẽ cố gắng sống thánh thiệt, và ít ra là trong cụ thể trong tuần thánh này, con dành trọn thời gian của con để gắn bó với Chúa. Bởi vì con không biết rằng ngày mai con còn sống không, nhưng trong từng giây phút trong tuần thánh này, nếu con còn sống, con sẽ cố gắng kết hợp với Chúa luôn luôn. Con nghĩ rằng tuần thánh sẽ thực sự có ý nghĩa với mỗi người chúng ta nếu trong tuần thánh này chúng ta nỗ lực sống thánh như thế. Và để kết thúc tuần thánh, chúng ta nhận ra con đã có một chút gì đó biến đổi, con đã có một chút gì đó góp phần vào hy tế của Chúa, con đã có một chút gì đó dâng cho Chúa trong chính những bổn phận, những đau thương, những khó khăn mà con đang gặp gỡ trong cuộc đời của con. Đặc biệt tuần thánh này, con mời gọi và nhớ đến quý cụ cao niên, tất cả các bệnh nhân. Xin quý cụ cao niên dâng cho Chúa tuổi già của mình. Tuy mệt mỏi, tuy sức yếu, tuy cảm thấy đôi khi cảm thấy chán chường trong cuộc sống, nhưng hãy nhớ rằng tuổi già cũng là một hành trình thương khó mà mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi. Các bệnh nhân đặc biệt hơn, các bệnh nhân sẽ tháp tùng với Đức Kitô trên hành trình thương khó này một cách cụ thể hơn trong những cơn đau đớn của mình. Nhưng tất cả cơn đau ấy là lúc chúng ta đang cùng Đức Kitô vác thập giá đời mình. Và con nghĩ khi chúng ta đi trên hành trình thương khó một cách cụ thể như vậy, thì cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng ta kết thúc hành trình dương thế của mình. Không có một cơn đau nào nơi bản thân các bệnh nhân mà Chúa không biết. Chúa luôn biết, Chúa luôn ở bên cạnh. Và chúng ta nhớ rằng Chúa không để chúng ta vác thập giá một mình. Vậy chúng ta xin Chúa cho tất cả quý cụ cao niên, cho các bệnh nhân một cách đặc biệt đủ sức để cùng Đức Kitô vác hành trình thương khó trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta sống thật thánh trong tuần thánh. Amen.